thiên thân Bồ Tát Ma Ha Tát.
Bồ Tát này có cái thân lớn bằng bao nhiêu? Thế bây giờ con quay về nương tựa Ngài thì là thế nào? Là con nương tựa ai? Thì bây giờ con Nam Mô Ngài tức là con làm gì? Hai cái nghĩa là phải đi đôi. Trong pháp môn Tịnh Độ thì lấy cái chữ Nam Mô này có hai nghĩa. Cái chữ Quy Y là nó phải hai nghĩa đi đôi. Một ấy, là nương tựa. Thật sự cái vị Bồ Tát đã chứng được cái thân vô biên rồi. Hai ấy, như mình nói tự quy y Phật ấy, đó. Tức là mình nương tựa cái gì? Ông Bồ Tát tên ông ấy là vô biên, cho nên gọi là vô biên thân Bồ Tát. Đấy. Thế thì mình, tức là ở trên, như trên cái nghĩa chữ Nam Mô ở trên thầy vừa nói, thì bây giờ ở đây là nghĩa thế nào? Thân của tịnh giới, cái thân thật của mình ấy có vô biên không? Thế mình cũng có cái thân này. Mình giống im như Ngài không khác. Chỉ có điều là Ngài thì tỉnh rồi, mà mình thì còn mê. Thế cho nên bây giờ quay về nương tựa đây, quay về nương tựa vị Bồ Tát đã nhận được cái thân vô biên, thì đồng thời con đồng thể với Ngài, thì hẳn là mình cũng nhắc, mình cũng tự nhớ, mình cũng có cái thân vô biên như thế, nương tựa Ngài để theo Ngài mà trở về cái thân vô biên. Nhưng mà trước hết con hãy giảng cho thầy hư không tạng là cái gì đã. Cái kho này lớn như hư không. Cái sao? Nghĩa là Ngài thấy được cái tâm của Ngài không hình không tướng, mà mông mênh bát ngát ở khắp pháp giới. Cho nên Ngài mới lấy tên là hư không tạng. Thế thì bây giờ con Nam Mô, tức là chữ Nam Mô nghĩa là gì? Quay về nương tựa. Mà con phải nhớ cái chữ nương tựa này không phải như mình hời hợt dựa cái cột đâu. Mà làm sao? Mà chữ nương tựa này nó có nghĩa là tôi đem hết thân mạng của tôi gửi về Ngài. Cái chữ quy y, quay về nương tựa. Thế nhưng không phải như con dựa cái cột, hay nương tựa bình thường như là người ta nương tựa một người có thế lực. Mà đây ấy, là đem hết thân mạng, đem hết tâm hồn gửi về Ngài. Cho nên mới gọi là có nơi dịch là quy mạng. Chữ quy y có nơi người ta dịch là quy mạng, tức là đem cả thân mạng quay về gửi và Ngài, nương tựa hết tâm hồn, chứ không phải chỉ dựa vào cái thế lực qua loa một lúc. Thế thì mới là nghĩa chữ Nam Mô, các vị dịch là quy mạng ấy, nó đúng hơn cái chữ quy y. Thế thì ở đây con Nam Mô vị Bồ Tát này tức là con làm gì? Trong cái chữ tự quy y đó, nó có cái nghĩa là mình tin cái tâm của tánh của mình nữa. Ngày nào các con cũng, mỗi khi lễ xong thì cứ đều có pháp tam tự quy đó. Thì cái nghĩa thế nào? Thành đây ấy, thầy thấy tổ giảng ở trong nhị khóa hợp giải là quy y cái tánh của mình. Quy y tự, chữ tự đây là tự tánh của mình. Thế thì vậy thì bây giờ chữ Nam Mô hư không tạng đây vừa có nghĩa một mặt là con nương tựa, con đem hết thân mạng, con nương tựa vào vị Bồ Tát đã nhận được cái tâm mông mênh bát ngát như hư không. Mà đồng thời ấy, trong cái lúc mình niệm như thế thì mình nhớ rằng Ngài với mình đồng một thể. Mình phải nhớ đến, mình cũng phải quay về nương tựa cái tánh của mình, cái tâm của mình nó cũng bát ngát như hư không. Vậy thì con nương tựa vào Ngài để con cũng theo gót Ngài mà nhận lấy cái tâm như hư không ở khắp mười phương. Bây giờ xin nói lại một lượt cả ba cái chữ Nam Mô này. chân thờ. Thầy nhắc nhắc chị em nhớ nhà Đức Phật, cái giáo pháp của Phật tổ thường hay có cả hai phần sự và lý. Nếu chỉ lo phần lý thì mình cũng là người thiên lệch mà chưa chắc đã nắm được lý, bởi vì nếu không có sự thì không có lý. Mình bây giờ nếu mà lý mà không hiển được ra phần sự thì lý ấy mê mờ mịt. Thế cho nên nếu cần phải học cả phần lý, nhưng mà thứ nhất cũng phải có phần sự. Có nơi các cụ bảo rằng thà thiên về phần sự bằng hạt cải còn hơn là chấp lý bằng lớn bằng hư không. Nghĩa là cái phần sự, cái người thiên về phần sự ấy, thì còn dễ, còn chấp nhận được. Chứ thiên về phần lý, nếu chỉ đi về phần lý thành những kẻ mơ hồ, không có sự thiết thật. Cho nên Phật tổ để lại giáo lý cho chúng ta học, chúng ta phải thật nhập, phải nhận định cả hai phần, phần sự và phần lý. Phần lý là như chúng ta nhận được cái tánh Phật của chúng ta thường trụ ở khắp mười phương. Đó. Cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương, như bây giờ mà quy Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, trở về nương tựa cái tánh thường trụ, cái tánh vô lượng quang thường trụ ở khắp mười phương. Đó. Trở về cái tánh ấy thì đó là phần lý. Nhưng mà phải nhớ rằng còn về phần sự là có người, có ông Phật, ông ấy đã thật chứng được cái việc này. Chứ không phải là mình chỉ học mơ hồ có cái tánh ở khắp mười phương, mà phải biết rằng có những vị người ta chứng thật sự cái việc này rồi, rồi các ngài mới dạy cho mình biết. Vậy thì mình phải tin có ông Phật, ông ấy đã nhận được cái tánh này rồi. Cũng như Nghiêm Từ phải tin chắc chắn là có Huệ Hảo ngồi thật ở bên cạnh mình, chứ không phải thế gian này chỉ có mình Nghiêm Từ mà thôi, mà có Huệ Hảo, có Viên Trí, có người này, có người khác, thật sự người ta đang ngồi cạnh bên mình này. Thế. Chứ còn nói cái tánh là không có ai hết, chỉ có mình tôi thôi, thế thì sai lắm. Thế cho nên mình quy y Phật là trở về cái tánh của mình, đó là nói phần lý. Nhưng mà phải tin chắc là có các bậc thánh hiền, các ngài đã tu trước mình, mà các ngài đã chứng thật sự. À, các ngài đem cái sự thật về các ngài dạy cho mình. Thế đó là phải tin về phần sự. Phải tin chắc có Phật A-di-đà, cũng như tin chắc chung quanh mình đang có chị em đang học, đang tu đây. Đã. Thì có mười phương chư Phật, có mười phương chứ không cứ một ông Phật A-di-đà. Có mười phương các vị Phật đang đã tu và đã chứng, cũng như hiện tại các chị em chung quanh mình đang tu và đang chứng. Đó là nói về phần sự. Thế thì phải tin cả phần sự mà phải tin cả phần lý. Chứ nếu con tin phần lý, con chỉ thấy cái tánh của con không, thì ra thế gian chỉ có mình con thôi, không có ai hết nữa. Thì cái đó là một cái tà kiết. Cho nên phải tin có ông Phật Thích Ca, có ông Phật A-di-đà thật sự. Mà đã nói là thường trụ, thì bây giờ các ngài đang ngồi đây, ngay trong lớp học này với mình, chỉ có điều mình không trông thấy thôi. Phải tin chắc cái sự thật như thế. Tin cả phần lý mà tin cả phần sự. Cả chúng con là cũng như là con nói chữ Nam Mô đây, tức là con khởi phát cái tâm tự con đó, con đem hết thân mạng con gửi về ngài, thế gọi là Nam Mô. Thì bây giờ con đem cả thân mạng nương tựa ngài để làm gì? Cái này pháp giới tạng thân mình cũng có như ngài. Thế thì bây giờ để theo gót ngài mà học mà tu cho chứng được cái thân đó, để mình trở về cái, để ngài dạy cho mình, ngài giúp đỡ cho mình, ngài trợ duyên cho mình, để cho mình cũng trở về nhận được cái thân của mình ở đâu? Vô biên. thân vô biên của mình. Mình đem hết tinh thần mình nương tựa Ngài là để học Ngài, để theo gót Ngài, theo cái gì, học cái gì, để theo Ngài mà cũng nhận được cái thân như thế. Bởi vì mình cũng có mà mình mê, mình quên. Tiếp diệu pháp. Maha là lớn, thế cho nên Ngài là một vị Bồ Tát lớn. Đầu người ta cứ gọi là Đại Bồ Tát, nói tiếng Ấn Độ gọi là Maha. Đọc bài kệ, nó mà không tu thiền nó cũng không chịu tu tịnh độ, nghĩa là nó lông bông. Thế thì cẩn thận đấy, khéo mà rớt vào địa ngục. Muôn đời ngàn kiếp còn lâu, thì nói là còn là bao nhiêu?
Muôn đời ngàn kiếp còn lâu.
Phải lấy số kiếp mà nói, chứ không thể tính số năm như chúng mình được, vì nó dài lắm. Thế cho nên khuyên chúng ta không tu tịnh thì phải tu thiền, hay là hay hơn nữa tu cả hai. Chứ mà được, nghĩa là chúng ta phải tu theo đạo Phật. Muốn tu tông phái nào cũng được, nhưng mà phải vâng lời Phật, phải theo Phật thì mới giải thoát được kết quả báo ngày mai. Thế đấy, thì chúng ta phải lo thân. Thế còn ông bà, còn cha mẹ, còn anh em, các con nghĩ sao? Con nỡ tâm như thế không? Ngày đêm miên mật nhớ rằng có thể cha mẹ mình bây giờ tạm ngồi đấy, nhưng mà chợt một cái gió độc thì cái mạng đâu còn, thì các ngài sẽ đi đâu? Và chúng ta có thể nỡ lòng cứ lo giải thoát cho mình, lo nhưng mà quên các ngài. Thế cho nên mình lo giải thoát đây, chốc chốc lại dù gì nói chuyện với chị em một tí, rồi lại dù gì một tí, rồi viết thơ đi chuyện nọ chuyện kia, trong khi mà mình ngồi đây chưa chắc là xong. Thế cho nên phải miên mật để tâm lo cho mình, mà không phải lo cho mình, mà là lo làm sao như Đồng Nam vừa nói, mau mau mà ra cất chân ra khỏi vòng luân hồi, để còn lo cho cha mẹ, tất cả những thân duyên của mình. Bởi vì cho nên rằng cái chúng ta còn phải tu đến tứ thiền mới phá được cái ngũ cái, có phải không nhỉ? Mà trong ngũ cái thì có chữ nghi đấy nhỉ? Có phải có chữ nghi không? Nghi là thế nào? Nghĩa là chưa tin. Bởi vì chúng ta chưa tin cái địa ngục nó ở dưới gót chân chúng ta. Chúng ta cũng chưa tin rằng ông bà cha mẹ chúng ta mà chưa thật lòng theo Phật thì chưa thoát được những cái chuyện này. Chúng ta tưởng như cha mẹ chúng ta vẫn đang bình an, sẽ cứ mãi mãi đi lên xe hơi ngồi chơi, chứ không ngờ lửa địa ngục đã đốt rồi. Cho nên chúng ta phải từng niệm lo cái việc này. Cho đến nỗi mà Phật dạy chúng ta phải vội vàng như làm gì nhỉ? Như cứu lửa cháy ở trên đầu. Lửa cháy trên đầu không có thì giờ nghĩ đến tôi sợ mất lòng ông A, tôi làm thế này để được lòng bà B, có thì giờ nghĩ đến ông nào bà nào nữa không? Nếu mà mình nghĩ lửa cháy đầu mà. Yên chịu theo đạo Phật, dù là tông phái nào thì sao? Thì các ngài không cầu vãng sanh, nhưng các ngài cầu thành Phật thì cũng không có hại gì. Mỗi người một đường một lối, nhưng mà đều giải thoát, đều trở về cái tánh Phật của mình. Ở đây mãnh hồ, ví dụ như cô đã tu thiền tông thì cô như mãnh hồ, cô phá được cái vô minh, cô trở về cái chân tánh. Thế là nếu mà cô tu thiền thì cô như mãnh hồ, mà bây giờ cô tu thêm cái tịnh độ nữa thì cô như con hổ, nó đã mạnh lắm rồi mà bây giờ nó lại thêm cái gì? Nó lại thêm đuôi sừng tốt nữa. Như vậy thì các loài thú, có con vật nào mà mà phá nổi nó nữa không? Đấy. Thế cho nên nếu đã tu tịnh thiền mà lại thêm tịnh độ thì cũng như là con mãnh hổ nó thêm sừng. Hay là cô tu tịnh độ mà bây giờ cô thêm thiền thì cũng như con mãnh hổ nó thêm sừng. Những người vị này hiện tại làm thầy trời người. Vì sao làm thầy được trời cả cõi trời? Nghĩa là chúng nếu mà chúng ta tu một môn trong đạo Phật thì cũng đã quý lắm rồi, cũng đã có năng lực lắm. Như là con hổ đó ở trong rừng, nó là chúa tể sơn lâm. Nếu chúng ta tu một pháp môn của Phật thì cũng đã là ra khỏi được luân hồi, thì đã là siêu vượt loài người. Như con hổ là chúa trong rừng, thế mà chúng ta lại tu thêm một pháp môn nữa thì như là con hổ đã mạnh, bây giờ nó lại mọc thêm hai cái sừng nữa, thế thì nó tăng thêm cái sức mạnh. Cái người nào mà có khả năng như thế, tu cả thiền, tu cả tịnh độ, thì cái người ấy, bởi vì hai pháp môn này là đại diện cho tất cả các pháp môn của Phật, cho nên người nào mà tu mà đắc lực thì hẳn là cái người ấy là cái người ra khỏi được luân hồi, thì là thầy dẫn đường cho tất cả các cả cõi trời, cả cõi người để đi ra khỏi cái luân hồi. Thế cho nên cái vị ấy là thầy của cả trời cả người, mà đã là thầy của cả trời cả người để dẫn cho người ta ra khỏi luân hồi, đưa người ta lên quả vị Phật, thì hẳn cái người ấy là được tôn xưng là Phật là Tổ. Mãnh hổ tức là con hổ nó khỏe lắm,